viết chung một lá đơn thì ta không chịu, ta nói là mỗi người mỗi lá. Tôi nói cái...
This is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Thanh Quang kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Tư, mùng 4 tháng 4 năm 2012. Và đây là chương trình phát thanh buổi sáng từ 6 giờ 30 tới 7 giờ 30 giờ Việt Nam. Theo các băng 19, 22, 25 và 41 mét, và sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, sau bản tin, phần thời sự hôm nay được mở đầu với diễn tiến hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 20 tại Phnom Penh. Qua đó, không có vấn đề Biển Đông trong nghị trình thảo luận. Tình trạng dân chúng trong nước kéo đến đập phá cơ quan công quyền vì cách hành xử bất minh bất công của công an. Nhà văn Quỳnh Ngọc Tuấn trình bày về việc gia đình ông ứng phó với lệnh cưỡng phạt hành chính nặng nề mà giới cầm quyền địa phương áp đặt. Gia đình blogger điếu cày khiếu nại về việc làm mờ ám của công an. Bí ẩn nào đằng sau khoản nợ khổng lồ của công ty thủy sản Bianfisco ở Cần Thơ? Và liên quan Miến Điện, vai trò của lãnh tụ dân chủ ông San Suu Kyi và tương lai Miến Điện có thể ra sao? Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe bản tin chi tiết sáng thứ Tư, mùng 4 tháng 4 năm 2012.
Vũ Hoàng và Hòa Ái xin kính chào quý thính giả. Kính thưa quý vị, tại phiên khai mạc thượng đỉnh ASEAN hôm qua, Tổng thống Philippines Benigno Aquino nêu các vấn đề quốc gia trong khối nên có một quan điểm chung về bản quy tắc ứng xử nhằm giảm bớt căng thẳng trên Biển Đông trước khi thảo luận với Trung Quốc. Tổng thống Aquino nói với các nhà lãnh đạo ASEAN rằng nền tảng của bản quy tắc ứng xử, vấn đề nội tại của chính các thành viên là rất quan trọng, nó sẽ giúp các nước ASEAN chiếm vai trò chính yếu. Nhà lãnh đạo Philippines muốn ASEAN hoàn tất bản quy tắc ứng xử trước khi nói chuyện với Trung Quốc.
Theo lời đại sứ Philippines tại ASEAN, ông Villacota, cho hãng tin AFP biết, hôm qua Trung Quốc nói họ muốn được tham gia vào quá trình chuẩn bị và thảo luận về bản quy tắc này ngay từ đầu. Tuy thế, ông Villacota nói rằng các nước ASEAN sẽ luôn nắm thế chủ động khi tham gia đàm phán với các nước khác như Trung Quốc, Nhật Bản hay Nam Hàn về mọi vấn đề. Vậy nhưng, tại cuộc họp sáng ngày hôm qua, không phải tất cả các nhà lãnh đạo ASEAN đều ủng hộ quan điểm của Philippines. Cũng xin được nhắc thêm là tại Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN, gọi tắt là AIPA, ngày hôm qua, các nhà lãnh đạo cũng nhất trí các quốc gia trong khối nên giải quyết các bất đồng bằng đường lối hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế và khu vực. Ngoài ra, vị chủ tịch Ủy ban Ngân hàng Tài chính tại Quốc hội Campuchia còn nêu rõ, để tăng cường cho khối ASEAN, ba trụ cột chính sẽ được nhắm đến là kinh tế, chính trị và văn hóa xã hội.
Thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam còn khoảng cách rất xa so với các nước trong khu vực, trong đó có Trung Quốc và một số quốc gia Đông Nam Á khác. Cơ hội để Việt Nam đuổi kịp các nước này sẽ vẫn là viễn cảnh xa vời nếu thiếu đi những động lực cải cách hơn nữa. Đó là lời cảnh báo trong một đề tài khoa học cấp nhà nước của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thực hiện. Theo tính toán của giới nghiên cứu, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam bằng 80% của Trung Quốc vào năm 1991, giờ đã giảm xuống còn 43% của năm 2010. Hiện tại, so với các nước khác trong khu vực ASEAN, GDP bình quân đầu người của Việt Nam tính theo sức mua tương đương, gọi tắt là PPP, bằng 3/4 của Philippines và Indonesia, bằng khoảng 1/3 của Thái Lan và khoảng 1/5 của Malaysia. Theo lời tiến sĩ Phạm Hồng Chương, động thái tăng trưởng kinh tế của Việt Nam chưa thể hiện rõ quyết tâm và khả năng thoát khỏi nguy cơ tụt hậu phát triển. Trong khi đó, vài năm trở lại đây, nền kinh tế còn bộc lộ nhiều rủi ro tiềm ẩn về tính bền vững của quá trình tăng trưởng.
Sau cuộc bầu cử quốc hội bổ túc thành công tốt đẹp ở Miến Điện, các nước thành viên EU đã bắt đầu thảo luận về đề nghị bãi bỏ lệnh cấm vận đang áp dụng đối với Miến Điện. Tin tức chúng tôi ghi nhận được cho hay, Đức và Italia là hai nước đưa ý kiến nên hủy bỏ hẳn lệnh này, trong khi Anh và những quốc gia Bắc Âu ủng hộ ý kiến chỉ nên giảm bớt mức độ cấm vận để tiếp tục áp lực buộc chính phủ Miến Điện phải đổi mới chính trị. Một nhà ngoại giao EU yêu cầu giấu tên nói với hãng thông tấn AFP rằng quan ngại lớn nhất của Liên minh châu Âu vẫn là vấn đề nhân quyền, và cho biết thêm rằng vẫn còn những dấu hiệu chứng tỏ nhân quyền ở Miến Điện chưa được cải tiến đúng mức. Quyết định của EU sẽ được thông báo vào ngày 23 tháng 4 tới đây ở phiên họp cấp ngoại trưởng diễn ra tại Brussels, Bỉ. Hôm qua, trong bài diễn văn đọc tại trụ sở Liên đoàn Toàn quốc đấu tranh vì dân chủ, bà Aung San Suu Kyi nói là Miến Điện đang bước vào một thời đại mới. Bà cũng kêu gọi sự đoàn kết, nói rằng đó là phương thức duy nhất để giúp đất nước phát triển.
Sau những vụ đánh bom giết người xảy ra ở miền Nam hồi cuối tuần trước, chính phủ Thái Lan cho biết không đàm phán hòa bình với thành phần Hồi giáo nổi dậy. Phó Thủ tướng của Thái nói rằng lập trường của chính phủ là đi tìm giải pháp hòa giải hòa hợp quốc gia, nhưng không vì thế mà nói chuyện hòa bình với những kẻ giết người. Quyết định cứng rắn này được Bangkok đưa ra sau loạt đánh bom mới xảy ra hôm thứ Bảy, khiến 15 người thiệt mạng. Xung đột giữa quân đội chính phủ và lực lượng dân quân Hồi giáo đòi tự trị ở miền Nam Thái Lan kéo dài từ nhiều năm nay, giết chết hàng ngàn người.
Mặc dù Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã đưa ra những lời cảnh báo thật cứng rắn đối với Bắc Hàn, nhưng các nhà phân tích cho rằng Washington và các nước đồng minh không có nhiều biện pháp để ngăn cản Bình Nhưỡng đừng phóng vệ tinh vào tuần tới. Hai giải pháp đang được nói đến là Hoa Kỳ có thể sẽ đưa Bắc Hàn ra trước Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, đồng thời cũng sẽ loan báo gia tăng mức cấm vận đối với lãnh đạo Bình Nhưỡng. Song song với những biện pháp vừa nói, chính phủ Hoa Kỳ cũng đang nỗ lực vận động Trung Quốc dùng thế lực của họ để ngăn cản không cho Bắc Hàn có những hành động gây thêm bất ổn ở bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, các quan sát viên châu Á nói rằng hầu như không có hy vọng Trung Quốc sẽ làm được điều này.
Một chính trị gia hàng đầu của Iran lên tiếng bày tỏ hoài nghi về chuyện Thổ Nhĩ Kỳ tình nguyện tổ chức vòng đàm phán sắp tới giữa Iran với 5 nước thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an và Đức. Bản tin do hãng thông tấn Fars của Iran phổ biến hồi khuya hôm qua đã trích dẫn lời cựu ứng viên tổng thống Mohsen Rezai, cho rằng lập trường của Thổ Nhĩ Kỳ đối với Iran không nhất quán, do đó không nên nhận lời mời chọn Istanbul để nói chuyện với cộng đồng thế giới. Ông Rezai không giải thích rõ tại sao, nhưng phát biểu của ông được hiểu là chính phủ Iran không hài lòng với những phát biểu mà chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra trong thời gian gần đây về Syria và về Tổng thống Bashar al-Assad, trong khi Tehran luôn luôn hỗ trợ ông al-Assad và là đồng minh thân tín nhất của Damascus. Ông Rezai đề nghị chính phủ nên chọn Baghdad, Damascus hay Beirut làm địa điểm gặp gỡ. Ông Rezai từng có thời làm tư lệnh lực lượng vệ binh cách mạng. Sau khi thất cử hồi năm 2009, ông được chọn làm thư ký hội đồng tư vấn cho đại giáo chủ Khamenei, là người đang thật sự điều khiển chính trường Iran.
Hoa Kỳ, Anh và Pháp đang cùng nhau soạn thảo một bản nghị quyết mới, trong đó ủng hộ sáng kiến hòa bình của ông Kofi Annan và đặt ngày 10 tháng này là thời điểm chính phủ Syria phải bắt đầu thực thi cam kết ngừng bắn. Tin tức từ giới ngoại giao ở Liên Hiệp Quốc cho hay, nghị quyết này còn mang nội dung cảnh báo sẽ áp dụng những biện pháp cứng rắn hơn nếu chính phủ Syria không thực hiện đúng những gì đã cam kết với Liên Hiệp Quốc. Các nguồn tin ngoại giao cũng nói là trong ngày hôm nay, dự thảo bản nghị quyết sẽ được gửi cho các nước thành viên của Hội đồng Bảo an xem trước và sẽ được đưa ra để bỏ phiếu vào ngày thứ Năm tới đây, nếu không gặp chống đối của các nước thành viên thường trực.
Vừa rồi là bản tin chi tiết. Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh buổi sáng của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do, truyền đi từ thủ đô Washington. Sau đây là phần thời sự. Thưa quý vị, ngày 3 tháng 4, tại thủ đô Phnom Penh đã diễn ra lễ khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 20 và kỷ niệm 40 năm thành lập ASEAN dưới sự chủ trì của Thủ tướng Campuchia Hun Sen, nước giữ vai trò chủ tịch luân phiên ASEAN. Tham dự hội nghị có Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng các nước ASEAN, Tổng thư ký ASEAN và quan chức cao cấp khác của tổ chức này. từ Campuchia, thông tin viên Quốc Việt có bài tường thuật sau đây.
Phát biểu tại buổi lễ khai mạc hội nghị cấp cao ASEAN lần 20, cũng là kỷ niệm 45 năm thành lập cộng đồng ASEAN, Thủ tướng Campuchia Hun Sen, Chủ tịch ASEAN năm 2012 cho biết, được đảm nhận trách nhiệm Chủ tịch ASEAN, Campuchia có trách nhiệm cao và tính tự chủ để có thể đóng góp tiếp tục vào việc thực hiện hóa mục tiêu thành lập, xây dựng một cộng đồng ASEAN năm 2015 như đã tuyên bố trong hiến chương ASEAN. Sau hơn 40 năm phát triển, ASEAN ngày nay trở thành một thực thể kinh tế chính trị với tầm ảnh hưởng ở khu vực châu Á như đã trở thành một đối tác chiến lược không thể thiếu được của nhiều quốc gia lớn và tổ chức quan trọng trên thế giới. Tuy nhiên, ASEAN vẫn phải đối mặt với những thách thức chung mà các nước thành viên cần phải giải quyết để thực hiện hóa mục tiêu ASEAN một cộng đồng một vững mệnh. Ngoài ra, trong lúc bối cảnh kinh tế và tài chính thế giới bất ổn, cùng với cuộc khủng hoảng nợ trầm trọng ở châu Âu cũng đang đặt ra một mối đe dọa lớn đối với sự ổn định phát triển kinh tế xã hội của ASEAN. Khoảng cách phát triển giữa các nước thành viên ASEAN vẫn còn rất lớn. Trên tinh thần mong muốn đóng góp tích cực hơn nữa trong những nỗ lực của ASEAN và xây dựng cộng đồng ASEAN và vượt qua tất cả những thách thức nói trên, Chủ tịch ASEAN Hun Sen đề xuất với các nhà lãnh đạo ASEAN xem xét 7 chương trình nghị sự Phnom Penh tại hội nghị cấp cao ASEAN lần 20, tuy nhiên trong đó không có Biển Đông. Chủ tịch ASEAN Hun Sen cho biết chương trình nghị sự Phnom Penh.
ASEAN trở tại Pratka dốc chất cục đắc chưa bị xe. Từ lời ca phụng rừng dươn là ca dòng rắp thì liên tế được việc hệ rành và thuộc nợ nông nằm bón, nâng dòng rắp túc.
Ông nói rằng, ASEAN phải quan tâm đặc biệt đến việc tăng cơ chế đảm bảo ổn định tài chính trong khu vực để ngăn chặn và giải quyết những khủng hoảng có thể xảy ra. Thực hiện lộ trình xây dựng cộng đồng ASEAN trong giai đoạn năm 2009-2015, thiết lập cộng đồng kinh tế ASEAN năm 2015 để chuyển đổi ASEAN trở thành một thị trường chung thống nhất. Chương trình kết nối ASEAN thu hẹp khoảng cách phát triển và đảm bảo sức hòa nhập cho cộng đồng ASEAN, tự do lưu thông di chuyển lao động có kỹ năng, khắc phục thiên tai và thúc đẩy các thành viên ASEAN hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp. Trước hội nghị này diễn ra, các nước như Việt Nam, Philippines, Brunei và Malaysia đều mong muốn đề cập đến vấn đề Biển Đông tại hội nghị cấp cao ASEAN lần 20 diễn ra từ ngày 3 đến ngày 4 tháng 4 tại Phnom Penh. Sau khi Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đặt chân đến Phnom Penh, chính phủ nước này cũng bày tỏ sự mong muốn có vấn đề Biển Đông trong nghị trình hội nghị vì không muốn quốc tế hóa. Việt Nam đã cũng tuyên bố sẽ thúc đẩy bản quy tắc ứng xử ở Biển Đông tại hội nghị. Việt Nam từ chối giải quyết tranh chấp Biển Đông song phương vì Việt Nam cho rằng vấn đề Biển Đông là vấn đề chung, quan tâm chung của các nước ASEAN. Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cho Đài Á Châu Tự Do biết hồi chiều ngày 2 tháng 4 rằng
vấn đề Biển Đông vẫn là một trong những vấn đề trao đổi vì đấy là vấn đề chung, quan tâm chung của các nước trong khu vực.
Vâng, trước đây thì Trung Quốc luôn luôn khẳng định là muốn giữ lập trường là giải quyết vấn đề Biển Đông bằng cách song phương.
Không, giải quyết bằng các vấn đề là phải thông qua thương lượng hòa bình giải quyết trên cơ sở luật pháp quốc tế, Công ước Luật Biển năm 1982 và DOC
tiến tới.
Tại hội nghị ngoại trưởng các nước ASEAN trước thềm hội nghị cấp cao diễn ra cùng ngày, Ngoại trưởng Philippines Alberto de Rosario nói với các phóng viên rằng Philippines đã quyết tâm đưa vấn đề Biển Đông ra hội nghị vì tranh chấp này cho thấy việc thực hiện chưa đầy đủ và hiệu quả tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông và không tôn trọng luật biển năm 1982 của Liên Hiệp Quốc. Philippines muốn các nước ASEAN giúp giải quyết tranh chấp Biển Đông, sớm thống nhất lập trường về bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông trước khi đưa cho Trung Quốc một bản bộ quy tắc ứng xử mang tính ràng buộc đàm phán. Ngoại trưởng Philippines Alberto Rosario cho biết thêm.
I think the difference of opinion lies in the fact that we are advocating a draft of the COC be prepared before we sit down with China. Others are taking the view that China should be invited.
Tôi nghĩ rằng chúng tôi cần phải soạn thảo bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC trước khi ngồi đàm phán với Trung Quốc, hơn nữa phải mời Trung Quốc đến đàm phán. Ngoại trưởng Campuchia Hun Sen cũng cho biết vấn đề Biển Đông là những vấn đề mà ngoại trưởng các nước ASEAN bàn về quá nhiều, và đây cũng là vấn đề phức tạp chưa có sự thống nhất trong khối ASEAN. Mặc dù nước chủ nhà hội nghị có tuyên bố lấy vấn đề tranh chấp Biển Đông làm vấn đề chung của các nước ASEAN, nhưng không biết Biển Đông sẽ được đưa vào thảo luận khi nào, vì trước đây Indonesia, Việt Nam cũng không được đưa vào chương trình nghị sự của mình khi các nước này làm chủ tịch ASEAN. Quốc Việt tường trình từ Campuchia.
quý vị, trong thời gian gần đây lại xảy ra những vụ tập thể người dân kéo nhau đến cơ quan công quyền đập phá. Lý do vì cho rằng công an đã có những hành xử bất minh dẫn đến tử vong cho người dân hay là hành xử bất công. Gia Minh trình bày vấn đề này như sau.
Vào chiều ngày 21 tháng 3 vừa qua, người dân tại xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh đã phá cổng Ủy ban Nhân dân xã đưa quan tài của anh Lê Quang Trọng, nạn nhân mà công an nói là thắt cổ chết tại phòng tạm giữ của công an. Tin và hình ảnh cho thấy xe trong trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Can Lộc bị ném vỡ kính, nhiều phòng làm việc bị phá nát. Cũng trong tháng 3 vào ngày 12, tại ngay thủ đô Hà Nội, hàng trăm người dân xã Tự Lập, huyện Mê Linh đã kéo đến trụ sở Ủy ban Nhân dân xã đập phá đồ đạc. Ngoài ra, người dân còn đốt nhà của ông chủ tịch xã Tự Lập là ông Dương Văn Nhạn. Vụ người dân xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh phá cổng Ủy ban Nhân dân để đưa xe tang nạn nhân bị chết ở đồn công an vào, làm nhiều người nhớ lại vụ việc hàng ngàn người dân ở Bắc Giang kéo đến Ủy ban Nhân dân thành phố mang theo quan tài của anh Nguyễn Văn Khương. Đó cũng là nạn nhân bị đánh chết tại đồn công an sau khi bị bắt do không đội mũ bảo hiểm. Ngoài ra, trong những năm qua, có những vụ tại Cà Mau, Móng Cái, người dân kéo đến bệnh viện đập phá đe dọa các y bác sĩ sau khi có người thân của họ bị chết ở bệnh viện bởi họ cho rằng do thái độ tắc trách của những người làm trong ngành y khiến cho thân nhân của họ mất mạng. Những vụ như tại xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, rồi tại Bắc Giang, v.v. cũng đều cho thấy bức xúc của người dân khi nạn nhân chết tại cơ quan công an mà lý do dẫn đến cái chết được đưa ra không thuyết phục người thân của nạn nhân cũng như nhiều người khác. Ngay sau khi xảy ra vụ việc Ủy ban Nhân dân xã Can Lộc bị dân chúng xông vào phá, công an địa phương nói với mạng Vietnamnet rằng những người tham gia tấn công vào trụ sở Ủy ban chiều ngày 21 tháng 3 vừa rồi là do những đối tượng bị kích động gây nên.
Đến ngày 24 tháng 3, công an huyện Can Lộc ra quyết định khởi tố vụ án về những hành vi gọi là chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự, phá hoại tài sản nhà nước.
Còn đối với vụ tại xã Tự Lập, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội, thì chính dân chúng cho biết họ bất mãn với cách giải quyết của Ủy ban Nhân dân xã.
Chuyện thanh niên hai thôn đánh nhau, thế nhưng cơ quan chức năng mà cụ thể là Ủy ban và Công an xã Tự Lập chỉ bắt thanh niên của thôn Phú Mỹ, còn thanh niên thôn Bạch Trữ thì không ai bị bắt cả. Người dân thôn Phú Mỹ cho rằng họ là nạn nhân thì bị bắt, trong khi đó những người gây hấn bằng hung khí từ thôn Bạch Trữ thì lại không bị gì.
Giáo sư Tô Duy Hợp, một nhà xã hội học tại Việt Nam cho biết về tình hình phản ứng của đông người dân trước hành vi sai trái của các cấp chính quyền, cũng như đưa ra nhận định về nguyên nhân dẫn đến phản ứng đó.
Cái này thì là nó là tiếp diễn của những cái sự kiện mà chúng ta bắt gặp từ những năm 90 mà, đặc biệt là năm 97 anh, ở Thái Bình ấy. Không có quy mô một xã đâu mà nó cả một tỉnh cơ, tức là câu chuyện của tỉnh Thái Bình đấy. Thế sau này là nó diễn ra ở những năm 2001 là ở Pháp. Rồi những nơi khác là người ta không công bố, chứ mà nó cũng lan rộng nhiều. Và bây giờ là nó tiếp diễn thôi. Thế là có thể là chỗ này là nó lắng đi, rồi chỗ khác nó bùng phát lên. Nguyên nhân cơ bản thì là từ cái sự kiện Thái Bình thì là đã được khẳng định rồi. Đây là kết quả của cái sự tha hóa của cái quyền lực của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Thế dân người ta bầu ra, xong người ta tin tưởng là để phục vụ cho người ta, nhưng mà cuối cùng những cái quan chức cái này không phục vụ mà chỉ có tham nhũng, rồi chỉ có cửa quyền, rồi cường hào. Thì người dân đã bức xúc, người ta đấu tranh, nhưng bởi vì là nó cũng không có những cái tổ chức xã hội, rồi nó không có được những cái chuẩn bị, người ta bức xúc rồi người ta nhiều khi nó cũng tự phát, và thường là rủi ro là người ta bị quy vào là phạm pháp. Biếu là nguyên nhân là đây là do cái hệ thống công quyền là bị tha hóa rồi, tha hóa quyền lực đấy. Tức là lúc đầu là nó là dân chủ, về sau này nó thành ra là quan chủ chứ không phải dân chủ nữa. Rồi người dân người ta không chịu được, người ta sẽ đấu tranh. Thì đây câu chuyện như ông Các Mác là ông đã khẳng định từ lâu rồi. Nào có bức thì chỗ này có đấu tranh. Cái nhãn ấy thì là chính quyền là của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, nhưng mà thực tế thì nó lại không phải. Nói như người Nam Bộ thì là nói vậy, nhưng mà nó không phải vậy.
Chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền, người có chồng bị chết tại cơ quan điều tra của Công an huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương, bày tỏ đồng cảm với người dân xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh.
Cái việc mà họ gây rối như vậy là cái chuyện đó em thấy cũng bình thường thôi. Tại vì người nhà của họ tự nhiên chết trong đầu một cái vô cớ như vậy thì họ bất xúc. Đúng, chuyện đó em thấy là quá bình thường, không có gì hết. Tại sao người ta bất xúc thì đó là câu hỏi của bên cơ quan chức năng nên cần trả lời cho gia đình họ. Không có cớ gì mà ai mà tự nhiên vô đầu để rồi đập khoái, rồi nể rồi ra những cái chuyện không đáng. Cái vấn đề là cái chỗ là chính họ đã làm gì với gia đình nạn nhân mà đến nạn nhân, gia đình nạn nhân có một cái bức xúc như vậy. Thì đối với em cái chuyện đó em còn rất là đồng cảm với cái sự mà mất mát của người thân. Em đã từng mất người thân như thế nào và người ta cũng đang mất người thân như thế nào và cái bức xúc họ như thế nào. Em đều thấu hiểu và thông cảm cho họ.
Hôm 19 tháng 3 vừa rồi, thân nhân của ba nạn nhân bị chết một cách bất minh tại đồn công an là cô Trịnh Kim Tiến, chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền và ông Nguyễn Quang Phục đồng đứng chung đơn tố cáo và yêu cầu Quốc hội lên tiếng về việc công an lạm quyền đánh chết dân, công lý chưa được thực thi đầy đủ, pháp luật chưa công minh. Cả ba người đứng đơn nêu rõ trường hợp oan khiên của thân nhân họ khi đang ở trong tay cơ quan công an. Ngoài ra trong đơn họ nêu rõ những trường hợp tương tự khác xảy ra trong 3 năm trở lại đây. Đơn viết chưa ráo mực thì ngay trong ngày 19 tháng 3 lại xảy ra vụ anh Nguyễn Quang Trọng chết tại nơi giam giữ của công an huyện Can Lộc và được thông báo anh này tự thắt cổ chết. Ba người làm đơn gửi Quốc hội nêu rõ, xin trích nguyên văn, người nhà chúng tôi không thể sống lại, trở về cùng gia đình, nhưng chúng tôi nói riêng và xã hội Việt Nam nói chung cần có những bản án đúng lương tâm, một mức án và một tội danh đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Có như vậy tội ác mới thôi hoàn hành, không còn kẻ đầu bạc tiếng người đầu xanh, cảnh người mẹ khóc con, vợ khóc chồng, con khóc cha, bởi cái chết của người thân do bàn tay của những người mà đúng ra trách nhiệm là bảo vệ luật pháp và bảo vệ công dân. Chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền nêu lại mục đích của việc cùng hai người khác viết đơn gửi Quốc hội.
Thực sự ra em không biết là họ có cầm cái đơn để mà họ đọc hay không, nhưng dù sao đi nữa cũng phần đó có những người như chúng em phải lên tiếng, thì chính nhờ những người như chúng em lên tiếng thì một mai họ phải nhìn nhận được cái vấn đề. Chứ nếu như một cái sự im lặng như vậy, rồi ai cũng bị con người ta chết trong đầu tự tử, rồi đánh con người ta chết, rồi đánh con người ta một cách vô cớ như vậy mà không ai lên tiếng, thì em nghĩ rằng rồi cái sự diễn biến cho sau này chắc là em nghĩ còn khá nhiều như cái trường hợp đó xảy ra. Nên chính vì vậy em và cùng hai người đó sẽ lên tiếng thôi ạ.
Giáo sư Tô Duy Hợp đưa ra một hướng giải quyết cho tình hình lạm quyền của viên chức thi hành công vụ tại Việt Nam như sau.
Thị trường thất bại thì có nhà nước cứu, nhà nước thất bại thì ai cứu đây? Thì phải có sau dân sự cứu, nhưng sau dân sự mình yếu quá. Thì tất nhiên là nó phải nhiều mũi giáp công. Nhưng mà tôi nghĩ là hiện nay có lẽ là sự phát triển của dân sự thực sự. Nhưng mà nhà nước, hiện nay nhà nước không muốn cho sau dân sự thực sự phát triển đâu, chỉ muốn là các cái tổ chức chính trị xã hội thôi.
Vấn đề người dân vì bức xúc quá đà gây ra những thiệt hại tại cơ quan công quyền có thể ví như chiếc bóng, bóp chỗ này lại phình ra nơi khác một khi không được giải quyết tận gốc rễ vấn nạn lâu nay tại Việt Nam.
Thưa quý thính giả, hôm mùng 6 tháng Giêng vừa qua, blogger Huỳnh Thục Vi cùng em trai là Huỳnh Trọng Hiếu không đồng ý ký vào biên bản giải quyết đơn khiếu nại của gia đình về số tiền phạt 270 triệu đồng mà giới cầm quyền cho là do vi phạm hành chính về công nghệ thông tin. Mới đây nhất, vào ngày 29 tháng 3, Chủ tịch tỉnh Quảng Nam Lê Phước Thanh chuyển đến cho gia đình quyết định cưỡng chế sẽ thực hiện sau 10 ngày kể từ ngày ra quyết định này. Hòa Ái liên lạc và trao đổi về thông tin này với ông Huỳnh Ngọc Tuấn, ba của blogger Huỳnh Thục Vi và Huỳnh Trọng Hiếu. Mời quý thính giả cùng nghe sau đây.
Thưa ông Huỳnh Ngọc Tuấn, một tuần sau khi hai con của ông là Huỳnh Thục Vi và Huỳnh Trọng Hiếu không đồng ý ký vào biên bản giải quyết đơn khiếu nại của gia đình về số tiền phạt 270 triệu đồng, ông đã có cuộc gặp gỡ với Phái đoàn Thanh tra tỉnh Quảng Nam và cuộc gặp gỡ diễn ra như thế nào, thưa ông?
Sau đấy lên làm việc với Thanh tra tỉnh Quảng Nam, cái đoàn Thanh tra tỉnh Quảng Nam gồm có 5 người. Đúng lý ra cái đoàn Thanh tra là họ đứng trung gian giữa tôi và ông Chủ tịch tỉnh Quảng Nam Lê Phước Thanh để làm sáng tỏ cái khiếu nại của tôi và cái quyết định là xử phạt của ông Lê Phước Thanh, thử là xem xét coi là bên nào đúng, bên nào sai và đúng sai ở mức độ nào. Thì như vậy thì mới đúng là cái vai trò của Thanh tra, cái chức năng của Thanh tra. Nhưng mà khi tôi lên đó thì cái không khí làm việc nó hoàn toàn khác. Tức là họ đã có kết luận là tôi là vi phạm pháp luật rồi, tức là họ đứng hẳn về phía ông Lê Phước Thanh, tức là chính quyền của tỉnh Quảng Nam. Mà khi họ nói chuyện với tôi thì rõ ràng là họ chụp mũ quy kết tôi, chứ không phải là họ tìm hiểu xem là cái quan điểm của tôi như thế nào.
Được biết là ông đã gửi một văn bản trích dẫn những điều luật như Điều 69 Hiến pháp, Điều 19 của Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị, Điều 19 của Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền. Theo quy định, khi Việt Nam tham gia vào Công ước Quốc tế, nếu có những điều luật của Việt Nam không tương thích hay đi ngược lại thì lấy Công ước Quốc tế làm chuẩn. Ông cho là việc kết tội này là vi phạm Công ước Quốc tế theo Điều 19 khoản 1 và 2 về quyền dân sự và chính trị. Vậy thì đoàn thanh tra trả lời ông như thế nào?
Ông Bằng Minh Thái, tức là trưởng phái đoàn thanh tra, ông có nói tôi như thế này. Ông nói là tôi đồng ý với anh là chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có tham gia Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị, nhưng mà chúng tôi là không trực tiếp áp dụng cái Công ước Quốc tế đó vào cái sinh hoạt của người dân. Thì tôi nói tiếp, ông tôi nói là vấn đề mà cái Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị á, là một cái luật pháp quốc tế mà nó mang tính cưỡng hành. Tức là khi mà nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã tham gia ký kết, thì nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có nghĩa vụ, có bổn phận phải thực hiện công ước đó, chứ không nói là trực tiếp hay là gián tiếp gì hết. Cho nên cái luật của Việt Nam đã bị vô hiệu hóa. Cho nên cái việc làm của ba cha con tôi là chúng tôi chỉ hành xử cái quyền của một công dân Việt Nam dưới theo Điều 69 Hiến pháp, và hành xử cái quyền công dân của thế giới này chiếu theo Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị. Cho nên tôi không có một cái sai phạm nào hết. Yêu cầu ông Lê Phước Thanh là phải rút lại cái quyết định mà xử phạt chúng tôi. Cái việc làm của ông Lê Phước Thanh và chính quyền tỉnh Quảng Nam là vô tình đã đẩy cái nhà nước Việt Nam vô một cái tình thế không có lợi. Có nghĩa là anh là một thành viên quốc tế nhưng anh không thực hiện cái nghĩa vụ của anh. Là một cái thành viên quốc tế có thể nói là không khả tín. Tôi yêu cầu là chính phủ Việt Nam là rút ra khỏi Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị và gỡ bỏ cái Điều 69 Hiến pháp. Thì lúc đó tôi sẽ để bút và tôi không có phát biểu quan điểm của tôi nữa, tôi không biết nói gì nữa.
Từ sau khi gặp phái đoàn thanh tra cho đến ngày gia đình ông nhận được thông báo sẽ bị cưỡng chế vào ngày 29 tháng 3 này, gia đình ông có gặp những khó khăn nào hay không?
Họ cũng gây một số cái phiền phức rắc rối cho mình, ví dụ như là họ gây áp lực với bà chủ nhà để đủ không cho phái bi tới đây với thực bi thuê nhà nữa. Rồi không biết sao là nhà cửa thì rất là thẳng thẳng, nhưng mà có kẻ trộm nó đột nhập vô lấy được cái máy clip tốt của chồng của Khánh Vy á, thì Khánh Vy là có tài liệu hay là có gì trong đó họ lấy đi, rồi áp lực với trường trung tâm để mà không cho Khánh Vy tốt nghiệp cái chương trình kỹ năng tiếng Anh á. Cháu đã qua cái thời gian tập rồi và đã làm được đám rồi, nhưng mà nó khó rồi, nó bất hợp lý nên cái nào không thực hiện được. Còn họ mang lực lượng công an của họ đi qua đi lại trước nhà mình, rồi đến từng gia đình ở bên cạnh nhà mình đó để họ hoạt động cái gì đó. Nhưng mà cái phản ứng với người dân xung quanh đó thì họ vẫn đối xử mình bình thường thôi. Thì họ hiểu mình ở đây mình sống như thế nào. Cái mối quan hệ của mình với lại những người hàng xóm láng giềng thì nó bình thường, có thể nói là tốt nữa. Không biết là hoạt động cái gì, hoạt động để thăm dò tin tức hay là hoạt động để cô lập mình. Nhưng mà tôi thấy hành động là cái đó không có tác dụng gì mấy, cái sinh hoạt vẫn bình thường.
Thưa ông, trong thông báo về lệnh cưỡng chế, có ghi rõ sẽ tiến hành cưỡng chế như thế nào không dạ?
Thưa cô hỏi có. Thế là thứ nhất là họ sẽ khấu trừ cái tiền lương của mình, rồi họ khấu trừ cái tài khoản trong ngân hàng của mình. Tình thức thứ hai là họ sẽ tịch biên một phần tài sản gia đình mình tương đương với số tiền là 270 triệu. Về cái biện pháp thứ nhất đó, tức là từ tiền lương và tiếp từ cái tài khoản ngân hàng. Thì ba bố con tôi không có lương mà cũng không có tài khoản ngân hàng, cho nên cái biện pháp thứ nhất là không thể thực hiện được. Còn cái biện pháp thứ hai là tịch biên một số tài sản tương đương với 270 triệu. Thì ba bố con tôi cũng không có tài sản gì hết. Cái nhà tôi đang ở là nhà của cô em gái tôi, tức là cô Huỳnh Thị Hương, và bà mẹ tôi là bà Mai Thị Ý. Cùng tôi thì tôi đi tù về làm nhà cửa cơ sở là ba tôi đã bán hết cái đây 17 năm rồi để mà nuôi tôi trong tù và nuôi các cháu. Còn tôi thì tôi chỉ về đây ở đây tạm thời thôi, thì nay tôi không có nhà, cho nên là không biết là người ta điên cái gì, vì ba cha con tôi là vô sản, không có gì hết thì tịch biên sao.
Theo như ông nói là gia đình ông không có tài sản gì hết và việc cưỡng chế sẽ diễn ra sau 10 ngày nữa, vậy gia đình có ý định sẽ khiếu nại hay sẽ chỉ chờ đợi xem việc gì sẽ diễn ra?
Tôi không khiếu nại nữa, tại vì lá đơn khiếu nại của tôi là ba cha con tôi viết chung một lá đơn, thì ta không chịu, người ta nói là mỗi người mỗi lá. Tôi nói cái chuyện ba cha con viết chung lá đơn cho đơn giản, với lại nó cũng chẳng có người gì vi phạm luật pháp, nên người ta nói là không chấp nhận cái đơn viết chung. Ban đầu thì người ta thông báo cho mình biết là người ta đã chấp nhận cái đơn của mình, nhưng sau đó thì người ta nói là người ta là không chấp nhận. Sau nghĩa là ta thay đổi ý định đó là người ta không cứu xét đơn viết chung. Nhưng mà cái chuyện đó là chuyện phụ. Tôi thì tôi cho cái việc này là vi phạm luật pháp, nhưng mà với tư cách là một người chủ trương đấu tranh ông Hòa, thì cái việc làm sai trái của chính quyền đó, thì tôi không đồng ý, nhưng mà tôi không có chống bằng vũ lực. Có nghĩa là nếu họ xuống đây được cưỡng chế, họ tịch thu cái gì, tôi để cho họ tịch thu cái đó, và tôi sẽ kiện họ sau. Đó là cái thứ nhất. Lý do thứ hai là gia đình tôi không có cái gì đáng giá để cho họ tịch thu hết. Vấn đề ở chỗ là họ có tịch thu hay không, và tịch thu như thế nào.
Trước đây ông đã từng thụ án 10 năm tù về tội danh tuyên truyền chống nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Khi mãn hạn tù về, ông vẫn tiếp tục theo đuổi đấu tranh trong ôn hòa. Và lần này trong trường hợp xấu nhất xảy ra, căn nhà mà gia đình ông đang trú ngụ, dù ba cha con ông không sở hữu căn nhà này, bị cưỡng chế, thì ông vẫn tiếp tục theo đuổi con đường ông đã chọn hay không?
Cái chuyện mà đấu tranh của tôi năm 1992 với bản án 10 năm thì cái ý thức của tôi lúc đó cũng giống như bây giờ thôi. Tức là tôi muốn là tôi có được một cái cuộc sống của một người công dân bình thường trong một đất nước tự do và dân chủ. Và bây giờ thì cái ao ước nó càng lớn hơn. Bây giờ tôi là muốn các con tôi và các cháu tôi cũng được sống trong một nhà nước dân chủ pháp trị và nhân quyền của nó cũng như cái nhân phẩm của con người được tôn trọng. Thì tôi mới yên tâm được, mới sống được. Nhưng mà hiện nay thì ở Việt Nam thì Đảng Cộng sản người ta toàn quyền quyết định hết tất cả mọi việc. Công an người ta có quyền sinh sát trong tay. Cho nên tôi sẽ tiếp tục đấu tranh để cải thiện tình hình Việt Nam và thay đổi Việt Nam để Việt Nam trở thành một quốc gia dân chủ phát trị. Và mọi người, trong đó có những người Cộng sản và gia đình của họ được sống trong một cái xã hội bình đẳng, một cái xã hội ổn định, văn minh và nhân quyền được tôn trọng. Đó là cái mục tiêu tôi sẽ theo đuổi suốt đời.
Thưa quý vị, gia đình blogger Điếu Cày, tức nhà báo Nguyễn Văn Hải, vừa gửi đơn khiếu nại việc làm mờ ám của công an đến Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao. Đơn khiếu nại này được gửi đi giữa lúc có thông tin về việc ông Nguyễn Văn Hải sẽ phải ra tòa để bị xét xử về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Việt Hà từ Bangkok gửi về bài tường thuật sau đây.
Bà Dương Thị Tân, vợ cũ của blogger Điếu Cày, tức nhà báo Nguyễn Văn Hải, vừa gửi một đơn khiếu nại lên Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung đơn khiếu nại là trại tạm giam của Cơ quan An ninh Điều tra Thành phố Hồ Chí Minh, hay còn được gọi là PA92, đã không giải quyết cho thân nhân người đang bị tạm giam được thăm gặp. Từ Sài Gòn, bà Dương Thị Tân xác nhận thông tin này như sau.
Tôi gửi cho Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố này, cũng đồng thời gửi cho Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao. Và đồng thời tôi đưa lên công luận để cho tất cả anh em, bạn bè và những người quan tâm đến vụ việc này thấy được rằng là cái việc làm của công an hoàn toàn sai với pháp luật.
Trong đơn khiếu nại thì ngày 30 tháng 3 năm 2012, bà Dương Thị Tân nói rõ cơ quan PA92 đã có hành vi cản trở, ngăn cản quyền được thăm gặp đối với thân nhân của người hiện đang bị tạm giam tại trại tạm giam thuộc PA92. Theo đơn khiếu nại, bà Dương Thị Tân cùng các con đã nhiều lần đến thăm ông Nguyễn Văn Hải tại trại tạm giam PA92 nhưng đều bị từ chối mà không rõ nguyên nhân. Vì lý do này, bà đã nhiều lần gửi đơn khiếu nại đến các cấp chính quyền đề nghị giải quyết, nhưng đều không được trả lời thỏa đáng. Bà Dương Thị Tân cho biết.
Tôi đã có bao nhiêu cái đơn khiếu nại tố cáo lên chính quyền các cấp, thậm chí lên tận bộ trưởng, lên tận thủ tướng và chủ tịch nước, khiếu nại về cái việc làm không đúng của công an. Nhưng mà tất cả thì chìm vào quên lãng thôi, hoặc giả là ví dụ như bộ công an người ta trả lời tôi là đơn của chị, đơn của bà. Gửi trở lại thành phố để giải quyết theo đúng trình tự pháp lý. Có nghĩa là họ cứ đá đi đâu họ đá thôi. Có một cái văn bản trả lời như vậy, còn tất cả là từ chối bằng miệng và từ chối không trả lời. Họ đưa những người ra để nói rằng là chúng tôi không có thẩm quyền giải quyết. Mình chờ mòn mỏi từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối thì cũng phải đi về thôi cô.
Lần gần đây nhất, bà Dương Thị Tân và các con đến trại giam thăm ông Hải vào ngày 17 tháng 3 năm 2012. Nhưng khi đến nơi, cơ quan công an chỉ cho phép một mình con trai ông Hải được vào phía trong trại và yêu cầu anh này phải ký một số biên bản không rõ nội dung, nếu không sẽ không được giải quyết gặp mặt. Khi gia đình không đồng ý ký đơn này, người đại diện công an là Trung tá Đặng Văn Loát đã không cho bà Tân và các con được gặp mặt ông Hải. Cũng theo đơn khiếu nại mới đây, bà Dương Thị Tân đã trích dẫn các quy định pháp luật về quyền thăm nuôi người thân để cho thấy việc làm mà bà gọi là mờ ám của cơ quan công an. Đơn khiếu nại trích dẫn điều 3 về chế độ thăm gặp thân nhân của thông tư số 46/2011/TT-PCA nêu rõ gia đình được quyền mỗi tháng thăm gặp thân nhân một lần, mỗi lần không quá một giờ. Đơn cũng viện dẫn giấy cho phép gặp mặt bị can của Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM phê chuẩn vào ngày 5 tháng 3 năm 2012. Mặc dù cơ quan công an không cho gia đình biết lý do từ chối việc thăm nom của gia đình, nhưng theo bà Dương Thị Tân thì nguyên nhân có thể là để khủng bố tinh thần ông Nguyễn Văn Hải, bà nói.
Tôi nghĩ theo cái ý kiến chủ quan của riêng gia đình tôi, thì họ không thể khuất phục được cái ý chí của ông Hải. Vì ông ấy luôn luôn cho rằng những cái việc ông đã làm không bao giờ sai pháp luật. Ông làm những điều pháp luật cho phép, thậm chí ngay hôm vừa rồi ông cũng vẫn khẳng định với luật sư rằng ông ấy không làm những việc mà pháp luật không cho phép. Cho nên là những cái việc ông làm không sai. Và tất cả những cái gì mà ông làm xuất phát từ cái yêu thương quê hương đất nước này thôi. Cho nên là để khuất phục được ông nhận bất cứ một cái tội gì để hợp thức hóa cái việc mà bắt giữ ông ấy, thì nhà cầm quyền này phải làm những cái việc mà gò ép vào những cái tội danh này kia khác nọ thì ông đâu có đời nào ông nhận. Và họ làm, nếu mà ông không nhận được những cái tội mà họ đưa ra đấy, thì đương nhiên là họ sẽ làm những cái việc để khủng bố tinh thần, làm đè bẹp cái ý chí của ông.
Ông Nguyễn Văn Hải bị bắt vào ngày 19 tháng 4 năm 2008 và sau đó bị phạt tù với thời gian 30 tháng vì tội danh trốn thuế. Tuy nhiên, đến ngày 20 tháng 10 năm 2010, tức là hết thời hạn tù, ông Nguyễn Văn Hải vẫn không được trả tự do. Sau đó, cơ quan công an gửi thông báo cho biết ông Hải vẫn tiếp tục bị tạm giam để điều tra. Trong suốt thời gian tạm giam, gia đình ông Hải chưa một lần được gặp mặt ông và cũng không được thông tin gì về sức khỏe của ông cho đến ngày 29 tháng 3 vừa qua khi ông Hải gặp luật sư của mình. Thông tin trên mạng những ngày gần đây cho biết ông Hải sẽ có thể phải ra tòa xét xử trong tháng 4 này về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự. Mặc dù vậy, cho đến bây giờ, gia đình vẫn chưa nhận được bất cứ thông tin cụ thể nào về ngày giờ của phiên tòa sắp tới.
Thưa quý vị, báo chí trong nước tiếp tục đưa tin cùng các diễn tiến dồn dập, đồng thời phản ánh thắc mắc của dư luận quanh chuyện công ty thủy sản Bian Fisco ở Trà Nóc, Cần Thơ do vợ chồng ông Trần Văn Trí và bà Phạm Thị Diệu Hiền làm chủ, với tổng số nợ lên tới trên 1.300 tỷ đồng. Đỗ Hiếu tìm hiểu vấn đề này và trình bày như sau.
Công ty cổ phần thủy sản Bình An, tức là Bian Fisco, do bà Phạm Thị Diệu Hiền làm tổng giám đốc, hiện là con nợ của trên 10 ngân hàng thương mại, cùng với hàng trăm cá nhân doanh nghiệp và nông gia với tổng số nợ hơn 1.300 tỷ đồng. Số nợ này chưa thật sự chính xác mà còn tăng dần. Bian Fisco còn bị nhiều công ty cùng cá nhân khởi kiện vì có làm ăn, mua bán, có cho vay mượn, cung cấp nguyên liệu, thức ăn, nuôi thủy sản. Bian Fisco tuyển dụng lực lượng lao động hơn 2.000 công nhân, nay đang lâm cảnh thất nghiệp tạm thời, chưa biết đến khi nào mới có thể đi làm trở lại. Ông Nguyễn Tử Cương, Ủy viên Trung ương Nghề cá Việt Nam qua câu chuyện với RFA cho rằng, vụ làm ăn và tình trạng thua lỗ này là việc chưa từng xảy ra bao giờ.
Chúng tôi có thể khẳng định đây là trường hợp hy hữu, chứ không phải là trong tình trạng phổ biến của doanh nghiệp Việt Nam. Nguyên nhân thì tôi không được rành lắm, nhưng mà cũng do một số việc, một số cái hành động mà bà Diệu Hiền, bà đã lừa được các ngân hàng để vay tiền.
Ông Cương cũng đặt nghi vấn về chuyện kinh doanh của công ty Bianfisco mà ông cho là có điều gì bất thường khó hiểu với lý do như sau.
Các doanh nghiệp Việt Nam hàng năm phải báo cáo cái giá trị tài sản và kết quả kinh doanh trước cơ quan tài chính và trước, nếu là doanh nghiệp cổ phần, thì trước đại hội cổ đông. Cho nên nếu có một cái rủi ro nào đó về tài chính thì đã được báo động trước và tìm cách giải quyết, không để nó xảy ra tình trạng như trường hợp đã xảy ra đối với công ty Bình An.
Ông tin rằng hệ thống tư pháp Việt Nam sẽ vào cuộc và có biện pháp thích đáng đối với việc kinh doanh bất chính như thế.
Việc này thì đang trong tiến trình là điều tra để nắm chính xác con số nợ. Và sau đó thì đương nhiên là các cơ quan luật pháp Việt Nam sẽ có một cái giải pháp để giải quyết cái số nợ mà công ty Bình An đang mắc phải.
Vì lý do phải đi trị bệnh ở nước ngoài cuối tháng 3, bà Diệu Hiền xin xuất ngoại qua Singapore, rồi từ đó sang Hoa Kỳ, nói là để trị bệnh ung thư và ủy quyền cho chồng là ông Trần Văn Trí làm tổng giám đốc Bianfisco. Người ta vẫn còn nhớ hồi tháng 2 vừa qua, dân dùng Tây Đô bàn tán xôn xao khi cặp vợ chồng đại gia này tổ chức tiệc cưới linh đình từ Sài Gòn đến Cần Thơ cho con trai là Trần Văn Chương với hot girl Quỳnh Chi. Ngay trong lúc tiệc cưới diễn ra tại Tư Gia, nhiều nông dân đã tập hợp trước biệt thự căn băng rôn đòi bà Hiền phải gấp rút trả nợ. Tuần rồi, khi gặp nhiều chục hộ nông dân bán cá, ông Trần Văn Trí, trước đó là giám đốc Sở Giao thông Vận tải Cần Thơ, nghỉ việc để làm tân tổng giám đốc công ty Bianfisco, đã không đưa ra thời điểm cụ thể nào trong việc thanh toán nợ nần, mà yêu cầu nông dân nên chờ đợi, khiến các chủ nợ có phản ứng mạnh mẽ. Theo báo pháp luật, đại diện cho một số nông dân chủ nợ của Bianfisco đề nghị quận Ô Môn áp dụng biện pháp tạm thời cấm xuất cảnh đối với ông Trần Văn Trí. Khi liên lạc với tư gia ông Trí ở Cần Thơ, một người giúp việc nhà cho biết.
Ông đi vắng rồi, không có nhà. Để đây tôi cho ông hay lại đi. Lại tôi cho ông hay rồi. Ông gì thì ngày mai gặp ông này. Ha. Tôi làm công cho chủ. Thì cái chuyện vợ thì ở đòi thì cái đó phải rồi. Nhưng con cái để gặp ông có gì cho lỗi với ông đi ha.
Nhiều nông dân thắc mắc không biết Bianfisco sẽ xoay sở ra sao để kiếm đủ số tiền hơn 1.300 tỷ đồng, cho dù bán hết của cải tài sản như là biệt thự Beverly Hills, California, được rao bán với giá là 2.745.000 đô la, nhà máy chế biến thủy sản khoảng gần 90 triệu đô la, xe Rolls-Royce hơn triệu đô la, cũng chưa thấm vào đâu so với cái từ mà nhà báo gọi là món nợ khủng, tính ra trên 90 triệu đô la Mỹ. Có những chủ nợ khai là công ty Bianfisco còn thiếu của họ mỗi người 40 hay 50 tỷ đồng. Mặt khác, phần lớn những người bị công ty này thiếu là vài tỷ đồng cho đến hàng chục tỷ đồng. Theo VN Express, thì thông tin từ gia đình cho biết bà Hiền bị ung thư vú tái phát lây truyền qua gan, gây chứng bại liệt nhẹ tại trái. Ông Trần Văn Trí, chồng bà Hiền, đưa ra tấm ảnh chứng minh cho việc vợ ông đang điều trị ở Hoa Kỳ. Các nhân chứng thắc mắc vì ảnh này có ghi ngày chụp là 16 tháng 9, 2009. Gia đình bà Hiền nói máy ảnh này mới mua, chưa điều chỉnh lại ngày giờ tháng cho chính xác. Tổ kiểm tra nợ của công ty Bianfisco do Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ thành lập yêu cầu cơ quan chức năng cho mời bà Phạm Thị Diệu Hiền về nước để giải quyết khó khăn tài chính mà doanh nghiệp của vợ chồng bà phải đối phó. Các nhân viên điều tra nói nếu quả thật bà Hiền đang lâm chứng bệnh ngặt nghèo nên không thể trở về nước lúc này thì cần phải chuyển bệnh án của bà Hiền về Việt Nam với sự xác nhận của chính quyền hai nước. Qua câu chuyện với luật sư Nguyễn Văn Hậu là người từng bên việc cho bà con nông dân huyện Cần Giờ trong vụ án dai dẳng khiếu kiện công ty bột ngọt Vedan đã xả nước thải độc hại, hủy hoại môi trường sống của nông dân ngành thủy sản, thì nữ đại gia Phạm Thị Diệu Hiền cũng có thể bị dẫn độ từ Mỹ về nước.
Giữa Việt Nam và Hoa Kỳ thì cũng có nhiều cái việc dẫn độ trong những cái trường hợp tương tự này là có đi có lại. Giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong cái lĩnh vực này thì tôi nghĩ là có thể hợp tác có đi có lại. Ở đây có thể giải quyết một cái doanh nghiệp mà làm ăn nó không đúng thì người ta dùng những cái thủ đoạn gian dối thì tôi nghĩ rằng họ không chưa những cái thủ đoạn nào để cho nên là tôi nghĩ rằng những cái người như vậy là phải được xử lý theo cái quy định của pháp luật của Việt Nam.
Về phần các nông gia chủ nợ của Bianfisco thì ông Thái Bát Thi, quê ở Thốt Nốt, Cần Thơ cho biết, ông có đến công ty này suốt 10 tháng qua nhưng chỉ được ban giám đốc trả lại nợ của ông một cách nhỏ giọt. Ông cũng mang nợ nhiều người khác, bị họ kéo tới nhà gây khó dễ, đòi siết nợ. Ai nấy cũng khổ lắm rồi, nên sẽ tiến hành những bước cần thiết theo đúng thủ tục pháp lý. Trong hoàn cảnh hết sức khó khăn lúc này, ông Thi cũng không biết phải nói năng gì.
Không, bây giờ nó như này nè, cái này anh em thông cảm gì, chắc cái chuyện của tôi có gì thì tôi đã trao đổi trong hội nghị rồi, chứ không có gì phải cung cấp thêm đâu. Chắc tôi cũng không có gì để trao đổi đâu.
Ông Lê Văn Chiến, đại diện cho một số nông dân còn bị Bianfisco nợ, than thở rằng nhà nông không có vốn liếng, phải đem tài sản thế chấp cho ngân hàng, cho bạn hữu để hy vọng thoát cảnh nghèo khó, cải thiện cuộc sống gia đình. Nào ngờ đã bị công ty Bianfisco chiếm dụng và lừa gạt hết vốn. Vốn và lãi vay mượn của ngân hàng tăng dần mỗi ngày, khiến nhiều nông gia lâm vào bước đường cùng. Những nợ con, tức vốn vay từ người dân, bị chủ nợ kéo đến nhà hăm dọa mắng chửi. Người em gái của ông nói là ông Chiến thường xuyên vắng nhà.
Là tôi em thôi chứ còn chứ không phải tôi đứng ra mà tôi đặng tôi mua bán đồ này kia là tôi mới dành để anh ba tôi về rồi tôi nói lại cho anh đi, chắc mai mới về. Chào anh nha.
Mỗi khi gọi đến tư gia doanh nghiệp có liên quan đến chuyện nợ nần của Bianfisco thì đều nghe tiếng trả lời gần giống nhau.
Con anh đi bán đồ tôi biết đi rồi vừa rồi chồng qua nhà cái ra nợ nần thì con nợ đến rồi với tôi cũng biết đó.
Bà Phạm Thị Mai còn bị Bianfisco nợ số tiền 16 tỷ đồng nói với báo chí là chỉ vì chuyện nợ nần mà nhiều gia đình, vợ chồng xích mích bị ly tán, con cái phải bỏ học, đau yếu không thuốc men, rơi vào cảnh bi đát, hoang mang, bất an và vô vọng. Dư luận cho rằng ở Việt Nam, chủ trương trừng trị tham nhũng chỉ nhắm đến những con cá bé hay tép riêu, còn cá mập các cá voi khổng lồ như chuyện Vinashin hay Bianfisco thì những cấp lãnh đạo dễ dàng hạ cánh an toàn. Lý do dễ hiểu là đã có bùa hộ mạng từ trên cao.
Tại Miến Điện, thưa quý thính giả, bà Aung San Suu Kyi vừa tuyên bố Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của bà giành được 43 ghế quốc hội trong tổng số 44 ghế mà đảng này tham dự tranh cử. Vai trò của bà sau cuộc bầu cử và tương lai Miến Điện sẽ như thế nào? Mời quý thính giả nghe cuộc nói chuyện giữa Quỳnh Chi và ông Aung Dinh, giám đốc chính sách của chiến dịch Hoa Kỳ cho Miến Điện có trụ sở tại Washington.
Xin chào ông Aung Dinh, phải nói là cho đến giờ phút này mặc dù chưa có kết quả chính thức nhưng mà tất cả chúng ta đều đã biết là Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ đã chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử bổ sung vừa rồi. Theo ý của ông thì trước tiên xin ông cho biết đây có phải là một cuộc bầu cử tự do và công bằng hay không?
Nếu so với cuộc bầu cử năm 2010 thì cuộc bầu cử này tốt hơn và có sự cải thiện. Nhưng so với tiêu chuẩn quốc tế thì tiêu chuẩn này rất thấp. Trước khi cuộc bầu cử diễn ra, một ứng cử viên bị tấn công. Bà Aung San Suu Kyi cũng bị quấy nhiễu và đã có một số nhân vật vận động tranh cử sai hiến pháp.
Nhiều người gọi đây là một chiến thắng lịch sử sau mấy thập kỷ Miến Điện bị đặt dưới chế độ quân phiệt. Thế thì chiến thắng này có ý nghĩa như thế nào ạ?
Đây là một chiến thắng cho người dân Miến Điện. Mặc dù có những áp lực từ phía chính quyền, nhưng người dân đã hô rất to là họ không cần đảng liên đoàn đoàn kết và phát triển. Chính đảng được quân đội hậu thuẫn tại Miến Điện, mà họ muốn Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD). Họ muốn bà Aung San Suu Kyi. Đây là một thông điệp rõ ràng cho thấy người dân đồng thuận với chiến thắng của bà. Chiến thắng này rất quan trọng, bởi vì bà Suu Kyi đã làm thay đổi sân khấu chính trị nơi đây khi chống lại thể chế quân đội trong quốc hội. Cho nên có thể gọi đây là chiến thắng lịch sử. Tuy nhiên, đây không phải là sự kết thúc, mà chỉ là một bước mở đầu trong công cuộc đấu tranh đòi tự do dân chủ của người dân Miến Điện.
Thưa vâng, tôi phải nói là có rất nhiều người vui về cái chiến thắng này, nhưng lại cũng có rất nhiều người dè dặt. Phản ứng của ông là như thế nào ạ?
Well, they are right to be cautious because even the NLD won 43 seats out of the 44 seats they have contested.
Họ có quyền dè dặt bởi vì mặc dù thắng 43 ghế trong tổng số 45 ghế tranh cử ở Quốc hội, sự cân bằng quyền lực trong Quốc hội không thay đổi. Quân đội Miến vẫn giữ 25% số ghế, Đảng Liên đoàn Đoàn kết và Phát triển vẫn giữ 55% số ghế. Hai nhóm này cộng lại đã chiếm hơn 80% số ghế trong Quốc hội. Điều này có nghĩa là khi bà Aung San Suu Kyi kêu gọi thay đổi hiến pháp hay kêu gọi ra những luật mới cho đất nước, bà sẽ gặp khó khăn. Một lý do nữa là chính phủ và Đảng Liên đoàn Đoàn kết và Phát triển đã cố tình gây khó khăn trong thời gian vận động bầu cử, thì họ cũng sẽ cố gắng đàn áp những sáng kiến của bà Aung San Suu Kyi nếu có.
Và theo hiến pháp thì Miến Điện phải có ít nhất là 75% cái số phiếu trong Quốc hội để có thể sửa đổi hiến pháp, phải không ạ? Tôi hiểu rằng là cũng có những ý kiến dè dặt, nhưng mà ông có nghĩ là Miến Điện phần nào đó lấy lại được lòng tin từ phương Tây sau cuộc bầu cử này hay không?
Những người nào ủng hộ bà Aung San Suu Kyi, ủng hộ công cuộc đấu tranh cho dân chủ Miến Điện đều biết rằng bà luôn luôn muốn thay đổi hiến pháp. Tuy nhiên, hiện tại rất khó để bà làm điều đó mà có thể thay đổi sân khấu chính trị thôi. Bà Suu Kyi vẫn đang kêu gọi dân chủ và thay đổi hiến pháp. Các nước phương Tây và những ai ủng hộ dân chủ vẫn phải tiếp tục ủng hộ bà Suu Kyi khi bà được vào Quốc hội với mục tiêu là thực sự dẹp đi sự hậu thuẫn của quân đội. Đó mới chính là sự thay đổi thực sự và tạo lòng tin thật sự.
Thế thì ông thấy tương lai Miến Điện sẽ như thế nào ạ?
We have seen that the people of Burma are now having more confidence than before.
Tôi thấy người dân Miến Điện ngày càng tự tin hơn trước. Lúc trước họ rất sợ vì không có ai đại diện cho mình. Nhưng bây giờ họ cảm thấy có người đại diện cho họ trong Quốc hội. Một phần nữa là người dân Miến Điện cũng có tổ chức hơn, cho nên tôi tin tưởng là người dân Miến sẽ mang đến những thay đổi cho đất nước trong tương lai.
Trong cái tương lai đó thì ông cho rằng cái vai trò của bà Aung San Suu Kyi quan trọng như thế nào?
Dĩ nhiên bà sẽ là một nhân tố quan trọng. Mặc dù trước mắt vẫn còn nhiều khó khăn và tiếng nói của bà sẽ không đủ mạnh trong Quốc hội, tuy nhiên, tôi tin tưởng rằng bà sẽ dần dần trở thành một nhân tố quan trọng trong Quốc hội.
Ông là một trong những người thuộc thế hệ sinh viên Miến Điện năm 1988. Ông có thấy cái sự khác biệt nào giữa lần chiến thắng này và vào lần chiến thắng năm 1990 của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ không ạ?
Tôi bị bắt vào tháng 6 năm 1988. Nên không thể trả lời câu hỏi đó.
Vừa rồi là những ý kiến của ông về cái cuộc bầu cử. Bây giờ tôi muốn hỏi về cái những cái sự thay đổi gần đây của Miến Điện. Ông đánh giá như thế nào về những cái thay đổi của Miến Điện trong thời gian gần đây, không?
Họ chưa thuyết phục được tôi là những thay đổi này sẽ không bị đảo ngược. Đã có vài trăm tù nhân chính trị được thả, nhưng họ có thể bị bắt lại bất cứ lúc nào. Thêm vào đó, vẫn còn hàng trăm tù nhân chính trị bị bắt. Nói chung là những gì mà chính quyền đang thay đổi thì mới là một nửa thôi.
Vâng, trước khi kết thúc câu chuyện thì Quỳnh Chi xin được hỏi là ông có nghĩ là những cái thay đổi của Miến Điện sẽ có một cái sự ảnh hưởng nào đó đối với các nước trong khu vực không ạ?
Well, it might be because many countries in the world, especially in the Southeast Asia and Asia, now looking into the our.
Có thể lắm, vì tất cả các nước trên thế giới và khu vực, đặc biệt là các nước Đông Nam Á, đang chú ý kỹ càng đến Miến Điện. Cho nên tất cả những động thái nào của Miến Điện cũng có thể có ảnh hưởng đến khối ASEAN.
Dạ vâng, xin cảm ơn ông Oanh Điên đã dành thời gian cho Đài Á Châu Tự Do. Xin chào ông.
Thưa quý vị, trong những ngày qua, chúng tôi nhận được rất nhiều ý kiến qua một ý kiến của bạn trên trang web của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do liên quan việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa nhất trí là hàng năm sẽ tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm với Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội và các chức danh khác do Quốc hội bầu ra. Chúng tôi xin đọc một số ý kiến, chẳng hạn như một thính giả không muốn nêu tên cho biết. Tôi thấy đây là việc nên làm bởi vì Chủ tịch nước, hai Thủ tướng, hai Chủ tịch Quốc hội hoặc bất cứ cán bộ nào, theo như cụ Hồ nói, thì đều là công bộc của dân, và khi đã là công bộc của dân thì phải được dân tín nhiệm. Thính giả tên Quang Trung từ Hải Phòng lưu ý rằng chỉ là trò mèo thôi. Thính giả từ Hà Nội bày tỏ bức xúc, một đảng lãnh đạo thì làm sao có điều đó xảy ra, đừng làm điều đó phí sức, trừ khi phải có đa đảng thì mới làm được. Thính giả từ Huế cho rằng tất cả đều là tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam trá hình, lại một trò bịp. Tại hải ngoại ở Hoa Kỳ, thính giả Trần Khoa viết rằng, Quốc hội là tiếng nói đại diện cho dân, thế mà có việc gì mà đảng làm thông qua Quốc hội chưa? Hay là gạo đã chín thành cơm xong rồi mới thông qua? Ví dụ như việc tổ chức ngàn năm Thăng Long tốn biết bao nhiêu tiền của người dân, có thông qua Quốc hội không? việc khai thác bô xít, vân vân, hay là cố đấm ăn xôi làm vài vụ trước khi mãn nhiệm kỳ 5 năm nữa? Tại sao không bỏ phiếu về việc liệu Việt Nam có cần thay đổi chính trị giống Miến Điện không? Hay là có cần chơi với Trung Quốc nữa không? Thật nếu nói thì nhiều chuyện cần làm để bảo vệ Tổ quốc hơn là làm việc vô bổ. Trong khi đó, Trung Quốc nô bắc đánh dân mình thì không thấy những người sống bằng đồng tiền do dân đóng thuế đâu cả, mà chỉ thấy toàn là đánh dân những người yêu nước mà thôi. Một thính giả từ Đức Quốc viết, đó là một màn kịch mà kịch bản do Đảng Cộng sản Việt Nam soạn thảo. Chúng ta tin không? Từ năm 1954 tới năm 2012 này, dưới chế độ Cộng sản, chúng đã lừa người dân biết bao nhiêu lần, chúng ta còn tin không? Hòn đất mà biết nói năng thì bọn Cộng sản hàm răng không còn. Chúng tôi xin cảm ơn tất cả những ý kiến của quý vị. Chương trình sáng nay của Đài Á Châu Tự Do tới đây đã mãn. Tối nay vào lúc 9 giờ, chúng tôi mong lại được đón tiếp tất cả quý vị qua chương trình buổi tối trên các làn sóng ngắn 19, 25 và 41 mét và sóng trung bình 1503 kHz. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do, xin quý vị biên thơ cho chúng tôi theo địa chỉ Box 28840 Hồng Kông, hai Box 49 Tokyo, CPO Tokyo 100-91 Japan. Xin lưu ý là trên trang web www.rfa.org trong phần tiếng Việt, hiện nay có phần video tin tức hàng ngày và hai chuyên mục Thời sự Việt Nam và Thời sự Quốc tế tuần qua. Ngoài ra, trang web cũng lưu giữ những chương trình và bài vở trong hơn 2 tháng để quý vị có thể vào xem và nghe lại. Thanh Quang kính chúc quý vị một ngày mới thật vui.
You have been listening to Radio Free Asia.
Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.